nguyện mà chẳng hành thì coi như là các không nguyện. Có hành mà chẳng dõng mãnh thì cái nguyện chẳng khẩn thiết. Mà cái nguyện sở dĩ chẳng thiết là do cái tin chẳng chân vậy. Xét như thế thì biết phát được cái tín tâm cho chân thật là khó. Mà tín đã chân thì nguyện tự nhiên phải thiết. Nguyện đã thiết thì hành tự nhiên phải dõng mãnh. Nếu tín và nguyện đã chân thiết mà lại thêm cái sức thực hành dõng mãnh thì quyết định được sanh về cõi tịnh độ, quyết định được thấy Phật A Di Đà, quyết định chứng được bất thối và quyết định được bổ xứ làm Phật sự ngay. Mà nếu được sanh về tịnh độ Phật quốc thì nghiệp căn sanh tử trong vô lượng kiếp nhẫn lại đều từ đó mà đoạn tuyệt luôn. Còn đã được bổ Phật xứ rồi thì cái cực quả vô thượng diệu giác rất tôn quý kia chắc được viên mãn thành tựu. Vậy thì một niệm chân tín ấy đối với người tu rất có cái quan hệ lớn lắm. Nếu không phải là bậc người trồng sẵn có căn lành đã lâu và nghiệp duyên sanh tử có ít thì làm sao được vậy? Nhưng chúng ta đã trải qua thời gian từ vô lượng kiếp nhẫn lại. Nghiệp lực dầu nặng hay nhẹ và thiện căn dầu cạn hay sâu cũng đều không thể biết được. Duy có một điều là nghiệp lực do nơi tâm chuyển biến, thiện căn do nơi người vun trồng. Cho nên những kẻ hoằng pháp cần phải dùng cơ phương tiện tỏ bày, và những kẻ học đạo cũng phải hết sức dõng mãnh đi tới. Nếu một lời nói nghe lọt vào tai, hay là một niệm phát khởi trong cõi lòng, cũng đều có thể chuyển được nghiệp lực và trồng được thiện căn trong đời. Chỉ sợ những hạng người dầu nghe giáo pháp khai thị cách nào đi nữa cũng không khởi tâm để ý. Tuy gặp hoàn cảnh cũng không một lời để ý. Tuy gặp hoàn cảnh thuận nghịch cho mấy cũng không một niệm phát tâm. Thì hạng người ấy chính là người nghiệp lực quá nặng và thiện căn quá ít, cũng không biết làm sao cho được. Một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta, gốc nó đồng thể với Phật. Mà Phật đã giác ngộ rồi, mà ta đây còn si mê như cũ. Phật tuy đã ngộ chứng mà tánh ấy cũng không thêm. Ta đây còn mê lầm mà tánh ấy cũng không bớt. Phật tuy không thêm mà vì thuận theo tánh ấy cho nên hưởng thọ cái vui pháp lạc. Phật vì tâm đại từ đại bi, niệm niệm nhớ nghĩ đến ta và luôn nhiếp hóa ta. Còn ta thì ở trong tâm tánh đồng thể, tuy gặp phải cái khổ trầm luân mà chẳng biết trông cầu nơi Phật, chẳng biết nhớ nghĩ đến Phật, chỉ cứ đắm cảnh sanh lòng theo tình tạo nghiệp từ vô thị kiếp nhẫn lại. Nào ngũ nghịch thập ác, cái nghiệp xấu ác nào cũng dám làm. Nào bát nạn tam đồ, không cái khổ lớn nào mà chịu từ bỏ. Khi nói đến, đáng nên thẹn mặt, và nghĩ đến, đáng nên rùng mình. Mà giả sử ngày nay ta còn chẳng chịu niệm Phật, chỉ cứ vùi đầu tạo nghiệp, và vùi đầu mê si, chịu khổ như cũ nữa, thì hóa nên có đáng hổ thẹn không? Có nên đáng sợ không? Vậy bắt đầu từ ngày hôm nay ta phải biết, Phật đã từ lâu luôn thường khởi tâm đại bi, thương tưởng nhớ ta mà dung nhiếp độ trì cho ta. Thì ngày nay ta phải biết cảm ơn Phật quá sâu, thì nên phát tín tâm niệm Phật. Lại vì ta đã trải qua nhiều kiếp số lâu dài, đã chịu đủ mọi sự thống khổ, vì thế nên ngày nay ta muốn cầu cho được giải thoát sanh tử mà phải niệm Phật. Nhưng vì nghiệp ác ta đã lỡ tạo rồi mà không biết được cách tiêu trừ. Vì thế ngày nay ta nên sanh lòng hổ thẹn sám hối mà phải niệm Phật. Lại cái tâm tánh đồng ấy đã nói rằng tất cả là bạn hữu, thì ngày nay đâu phải là không có. Chỉ vì ta thiếu sự chứng ngộ đó thôi. Vậy ta nếu muốn cầu cho tỏ ngộ tâm tánh ấy thì phải niệm Phật. Nếu ta biết dùng cái tâm cao ngộ, tâm hổ thẹn, tâm sợ khổ, tâm cảm ơn Phật mà niệm Phật thì phải niệm Phật cho chắc thiết. Huống chi trước kia ta chẳng biết niệm Phật mà Phật còn nhớ ta, nghĩ đến ta, thì ngày nay ta niệm Phật khẩn thiết thì chắc Phật sẽ luôn thường nhớ nghĩ đến ta và tiếp dẫn độ ta trong từng giờ phút. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nói: Mười phương chư Phật thường luôn nhớ nghĩ đến tất cả chúng sanh như mẹ hiền nhớ con. Nếu con trốn mẹ thì tuy mẹ nhớ con cũng không biết làm sao gặp mặt. Nếu con nhớ mẹ, muốn gặp mẹ cũng như mẹ nhớ con, thì mẹ con sẽ có ngày hội ngộ đoàn tụ, đời đời chẳng xa cách nhau nữa. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật mà niệm Phật thì lúc hiện tiền hay lúc đương lai chắc được thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Không cần mượn pháp phương tiện nào khác mà tự mình tâm được mở mang. Đó là cái cảnh giới của đại sĩ đã tự mình chứng rõ và mình thiệt đi đến, mà đem hết chân thật ruột gan để bày tỏ cho chúng ta biết vậy. Thế thì chúng ta ngày nay niệm Phật chắc được thấy Phật. Mà đã thấy Phật thì chắc chắn thoát khỏi mọi sự ưu não và sẽ có thời kỳ tỏ ngộ. Mà nếu đã tỏ ngộ thì tức đã sửa được những cái hổ thẹn của ta. Vậy nếu không niệm Phật thì niệm cái gì được gọi là tối thượng đây? Hết thảy chúng sanh bản lai là Phật, là chân tâm, là gốc, có vọng tánh nguyện không. Tất cả pháp tánh mình sẵn có đủ. Chỉ vì chúng sanh từ hồi nào đến giờ cứ đeo theo cái duyên mê nhiễm mà chưa đoạn được vọng nguyện không, và chưa chứng được cái chân gốc có. Cho nên tánh của mình đủ mà chưa tu, và ông Phật của mình có sẵn mà chưa thành là thế. Vậy ngày nay muốn đoạn thứ vọng ấy, muốn chứng cái chân ấy, muốn tu hạnh lành ấy và muốn thành ông Phật ấy mà theo duyên ngộ tịnh ấy, thì quyết không có pháp nào vừa thẳng tắc, vừa mau chóng và viên đốn cho bằng pháp trì danh niệm Phật. Bởi vì cái tâm năng niệm của ta gốc là toàn chân mà thành vọng, và toàn vọng mà thức chân. Còn ông Phật sở niệm gốc toàn đức. Ngoài cái tâm năng niệm không có ông Phật niệm nào khác, và ngoài ông Phật sở niệm không có cái tâm năng niệm nào riêng biệt. Năng sở đều quên, tâm Phật như một, ở trong niệm niệm tròn phục, và tròn đoạn năm trụ phiền não, tròn chuyển, tròn diệt ba thứ nhiễm chướng, tròn phá năm ấm, tròn vượt năm trượt, tròn sạch bốn cõi, tròn niệm ba thân, tròn tu môn hạnh, tròn chứng bản chân, mà tròn thành cái quả vô thượng diệu giác. Một niệm như thế, niệm niệm đều như vậy, nó được niệm niệm nối luôn, thì cái trình độ đi tới của sự phục đoạn tu chứng không thể nghĩ bàn được. Ấy là cái tâm toàn Phật, niệm ông Phật toàn tâm, thì thiệt có phần oai đức. Thần lực của tự tâm, quả Phật, mà gia hộ ở trong chỗ minh minh đó vậy. Xét như thế thì đủ biết, một câu Phật hiệu đừng có xen lộn chút tạp duyên nào, thì chỉ cần 10 niệm thành công, không cần đợi trải qua nhiều kiếp. Thế mà người đối với pháp môn niệm Phật còn không chịu tin, thì thiệt chẳng khác gì cây đá. Coi như người không tu pháp môn niệm Phật mà tu cho các pháp môn khác, dầu không phải là người cuồng thì cũng là người si, không còn nói gì được nữa. Có người hỏi rằng, mười phương đều có tịnh độ mà chỉ khen ngợi Tây phương và cầu nguyện xin vãng sanh về đó, là sao vậy? Đáp: có nhiều nguyên cớ. Thứ nhất, do nơi miệng Phật nói ra chỉ bảo rõ ràng. Thứ hai, vì các kinh Đại thừa, Hiển và Mật đồng chỉ rõ cả. Thứ ba, khiến cho người phát tâm chuyên chú một cảnh, đặng dễ thành lực niệm tam muội. Thứ tư, vì 48 lời nguyện làm duyên mạnh, và 10 niệm làm nhân là nhân thắng. Thứ năm, Phật A Di Đà đối với chúng sanh ở cõi này có cái duyên riêng. Coi như chúng sanh ở cõi này, chẳng luận kẻ tăng người tục, nam hay nữ, già hay trẻ, kẻ thiện hay lành, mà trong lúc trực tiếp sống trong hoàn cảnh quá thuận hay quá nghịch, quá khổ hay quá sướng, thì phần nhiều trong miệng đã phát ra một tiếng niệm Phật. Mà có niệm Phật thì niệm Phật A-di-đà, chứ không niệm Phật nào khác. Thế thì ai đã sai khiến mà thành như vậy? Đó cũng bởi chúng sanh ở cõi này đã được gọi nhớ ơn giáo hóa của Phật đã lâu đời, và cảm thọ ân đức của Phật đã nhiều kiếp, để rồi cùng với Phật A-di-đà đã kết nối có cái duyên sâu dày vậy. Vả lại, kinh A-di-đà do Ngài La Thập đầu tiên dịch ra, sau lại Ngài Huệ Viễn, tổ chùa Đông Lâm, cùng với 123 người kết xã niệm Phật, rồi trong số 123 người ấy lần lượt hóa diệt, mà lúc lâm chung đều có điểm tốt lưu lại. Tuy như chim anh võ và con bác bác nhi là loài súc sanh, mà trong khi chết cũng đều có tướng tường thoại. Vậy thì biết chúng sanh có cái duyên rất thâm sâu với Phật A Di Đà. Lại kinh Vô Lượng Thọ nói, sau khi kinh pháp diệt hết rồi, ta sẽ còn dùng nguyện lực lưu kinh này lại trụ thế thêm 100 năm để độ thoát cho chúng hàm thức. Vậy không phải pháp môn niệm Phật là một pháp dễ tu trì mà nhiếp cơ được rộng, và dễ nhập đạo mà thành tựu được mau hay sao? Xét như vậy thì biết, thời đại càng rốt ráo sâu chừng nào thì pháp môn niệm Phật lại càng là pháp đối cơ hợp thời lắm vậy. Chúng sanh trong thế gian, mỗi khi gặp phải lúc hoạn nạn, thống khổ thì đã kêu la với cha mẹ hay kêu trời trách đất để cầu cứu, mà chẳng biết cha mẹ với trời đất không thể cứu ta ra khỏi sinh tử và làm cho ta hết kiếp luân hồi được, vì cha mẹ với trời đất cũng đồng ở trong vòng sinh tử như ta không khác. Dầu cho tất cả các bậc thánh nhân trong tam thừa tuy ra khỏi sinh tử, mà vì không lòng đại bi thì cũng không ích gì cho ta. Đến như các vị Bồ Tát thì tuy có lòng đại từ, đại bi, đại độ, mặc dầu đạt chỗ tâm chứng đều có phân hạn, cũng chưa có đủ khả năng phổ lợi được quần sanh và đầy đủ hết thảy các nguyện, nhẫn đến mười phương chư Phật tuy đều chứng tột pháp giới, nhưng không phải sức ta cảm được Phật. Mà giả sử như có cảm được mà thấy Phật đi nữa, thì cũng chẳng qua rảnh khổ trong tạm thời, chứ không phải là thiệt rốt ráo. Duy Phật A-di-đà, hễ ta một phen thấy được Ngài thì tức thời thoát khỏi, mà đời đời dứt hết cội gốc thống khổ đó thôi. Vậy nên đối với một câu A-di-đà Phật, đáng đem hết tâm lực, nguyện lực mà thọ trì. Nên ta thường có kể rằng, nghĩ khắp thế gian và xuất thế gian, chẳng niệm Di Đà lại niệm ai? Nhưng niệm Phật chẳng khó, mà khó ở sự bền lâu. Quả được kiên trì một niệm như gan rèn sắt đúc. Như một người địch với muôn người, ngàn thánh đón ngăn không đứng lại, muôn trâu lôi kéo chẳng quay đầu. Cứ trì mãi như vậy thật lâu thì chắc chắn sẽ được cảm thông tương ứng. Mà nếu đã được một niệm cảm thông rồi thì liền ra khỏi ải sinh tử và đi thẳng lên bậc bất thối và chứng thành Phật quả ngay. Bằng chỗ dụng tâm chưa được như vậy mà trở lại nói lời Phật không nghiệm, không linh ứng và cho rằng tâm Phật khó cảm, thì đây là lối nghĩ sai theo lối tâm vô minh phàm phu. Chúng ta nên hiểu rõ điều này. Biết việc nhỏ mà chẳng biết việc lớn, thấy chỗ gần mà chẳng thấy chỗ xa, ấy là thường phận của chúng sanh như vậy. Cho nên Phật A-di-đà là một đấng có ân đức lớn, chỉ có vài chúng sanh không biết mà thôi. Trong vô lượng kiếp về đời quá khứ, Ngài A-di-đà đối trước mặt Đức Thế Giới Tự Tại Vương Như Lai, vì cả thế giới ác trược và chúng sanh tội khổ mà phát ra 48 đại nguyện, rồi Ngài y theo nguyện đó mà trải qua kiếp số lâu dài, tu hạnh Bồ Tát, bỏ cả ngôi kim luân, quốc thành, thê tử, cho đến đầu mắt tủy não đều thí xả trong bao nhiêu trăm ngàn muôn ức kiếp như vậy. Ngài đã làm những việc mà con người khó làm, Ngài nhẫn những sự việc mà con người khó nhẫn. Trọn tu hành, sức tột, công thuần mà tự làm trang nghiêm được quốc độ và viên thành được Phật quả, chia rải thân mình nhiều đến vô lượng mà tiếp dẫn chúng sanh, phương tiện nhiếp hóa, khiến cho chúng sanh tròn đủ duyên để được sanh về nước Ngài. Phật đã vì hết thảy chúng sanh, thì tức là Phật cũng vì ta cho nên phát cái nguyện ấy. Là Phật vì ta mà phát cái đại định ấy. Là Phật vì ta mà tu. Bốn độ ấy là Phật vì ta mà nghiêm tịnh, có ba thân Phật là vì ta mà viên mãn, nhẫn đến chỗ nào cũng hiện thân tiếp dẫn, lúc nào cũng ứng rõ điềm lành, mỗi mỗi đều vì ta tất cả. Lúc ta tạo nghiệp thì Phật cảnh tỉnh ta, lúc ta thọ khổ thì Phật cứu vớt ta, lúc ta quy mạng thì Phật nhiếp thọ ta, lúc ta tu hành thì Phật gia hộ ta. Phật sở dĩ mỗi mỗi vì ta là Ngài muốn cho ta niệm Phật, muốn cho ta lần lượt truyền hóa thể chúng sanh, mà thẳng đến lúc bổ sứ làm Phật thì Ngài mới mãn nguyện. Ôi cái ơn sâu đức nặng của Phật ban cho ta thật không thể lường, không thể lấy ơn cha mẹ so sánh bằng, không thể lấy ơn trời đất để bì kịp. Mà nếu không chịu nghe lời Phật khai thị thì làm sao biết được ơn này? Nếu không chịu đọc tụng kinh Phật thì làm sao rõ tới lý ấy? Vậy thì ngày nay cho đến tương lai ta đã biết rõ rồi, thì chỉ có một điều là ta nên hết sức tịnh tu và liều chết niệm Phật mà thôi, không còn đợi nói gì nữa. Hết thảy chúng sanh bị năm thứ lợi sử và năm thứ độn sử sai khiến thân tâm, mà phải trôi lăn trong biển sanh tử, kiếp nọ sang kiếp kia, chịu sự thống khổ không ra khỏi được, thiệt cũng nên buồn. Năm thứ lợi sử tức là năm kiến kể sau đây. Lợi sử thứ nhất là thân kiến, gồm cả ngã kiến và ngã sở kiến. Ta thường nghĩ là không biết rằng cái tâm ta là do năm uẩn giả hợp, mà lại trở chấp cho là thiệt có, ấy là kiến ngã. Lại không biết những vật xung quanh thân ta, nó vẫn không có chủ sở hữu nhất định, mà lại trở chấp làm vật sở hữu nhất định của ta, ấy là ngã sở kiến. Lệ sử thứ hai là biên kiến, nghĩa là hoặc chấp cái ta ấy sau khi chết rồi nó vẫn hằng còn, hoặc chấp cái ta ấy sau khi chết nó tiêu mất. Vì hai nghĩa đều chấp một bên như vậy nên gọi là biên kiến. Lệ sử thứ ba là tà kiến, nghĩa là bác bỏ luân lý nhân quả mà cho rằng trong đời sống không có cái nguyên nhân nào chiêu cảm được sự kết quả, và không có cái kết quả nào do nên nhân duyên sanh ra. Dầu thiện cũng không đủ mừng, và dầu ác cũng không đủ sợ, vì chỗ thấy của ư là tà mậu, mâu thuẫn như vậy, nên gọi là tà kiến. Lợi sử thứ tư là kiến thủ kiến, nghĩa là chấp lấy những thứ thân kiến, biên kiến, tà kiến cho là phải, và chấp hết thảy những việc hạ liệt mà cho là thù thắng hơn hết. Lệ sử thứ năm là giới cấm thủ kiến, nghĩa là mê chấp cái thân khổ hiện tại mà giữ theo những thứ tà giới khổ hạnh để làm cái nhân sanh về cõi trời hay là chứng đạo niết bàn. Vì năm kiến ấy mê lầm nơi chân lý tứ đế mà khởi ra, nó là thứ hoặc tánh hết sức mẫn nhuệ, nên kêu là lợi sử.